Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ $2.90. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Việt Nam tuần qua, nhìn lại sự kiện tại Việt Nam, chúng tôi có sự công tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lần đầu tiên là thay mặt quý thính giả xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách, xin kính chào khán thính giả của Radio SBS Úc Châu.
Dạ vâng. Hầu đầu tháng 4 này, một nghị định của chính phủ đã cho phép khai hoang 156 hectare rừng thông để làm sân golf tại huyện Đắk Đốc, tỉnh Gia Lai. Chuyện này làm nhiều người ngạc nhiên là bởi vì trước đó thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất định rằng không có đánh đổi môi trường để lấy kinh tế và cho phép phá rừng để làm sân golf. Thưa anh, sao lại có chuyện cuối cùng khi ông Nguyễn Xuân Phúc không còn chức Thủ tướng nữa thì lại có cái nghị định của chính phủ này thưa anh?
Vâng, cái vụ cái sân golf của tập đoàn là FLC vừa mới được cấp phép thực hiện, tức là được phê chuẩn đấy, quyết định đầu tư đó. Vào đầu tháng 4 đã gây ra một cái tranh luận quyết liệt ở trên báo chí cũng như là trên mạng xã hội ở Việt Nam. Theo dõi có tìm hiểu thì tôi được biết rằng là cũng thông qua báo chí nhà nước ấy, thì cũng đã nói rằng là cái quy hoạch sân golf 89 sân golf trên toàn quốc Việt Nam đã được đưa vào quy hoạch từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, và cái quy hoạch đó hình thành vào năm 2009, tức là cách đây đã 12 năm rồi. Thì đã có 89 cái sân golf mà các nhà đầu tư người ta đề nghị, các địa phương người ta thống nhất, người ta đề nghị lên thủ tướng xét duyệt. Rồi theo quy định của nhà nước thì những cái sân golf mà có diện tích không chỉ đối sân golf đâu, những cái dự án du lịch sinh thái cũng vậy thôi, nhưng chiếm đất 100 hectare trở lên thì phải do thủ tướng chính phủ quyết định chứ không phải là do các cái địa phương có quyền quyết định. Xuất phát từ cái đặc điểm của Việt Nam là đất chật người đông mà, cái quỹ đất nó rất là khan hiếm. Cái sự việc đấy nó không được đánh động dư luận lắm, nhưng mà không gây ồn ào. Nhưng mà cái việc sân golf đặt ra ở Gia Lai á, gọi được có quyết định phê chuẩn á, phê duyệt được dự án đầu tư á, nó lại rơi vào cái ngày mùng 1 tháng 4, tức là trong lúc diễn biến rất là phức tạp về nhân sự của chính phủ Việt Nam. Tôi thấy nhà báo Lưu Trọng Văn á, có đưa lên trên trang Facebook của anh ấy, tìm hiểu thì mới thấy rằng là lúc đầu khi mà thấy báo chí nhà nước đăng là quyết định của Thủ tướng mà phê duyệt ấy, thì rất nhiều người họ bất bình với ông Nguyễn Xuân Phúc đấy. Người ta vẫn trách ông là tại sao lại ký vào cái phút chót như thế này. Nhưng mà sau này thì anh Lưu Trọng Văn anh có đưa lên những thông tin tương đối xác thực. Cái quyết định này lại không phải do ông Nguyễn Xuân Phúc ký mà do ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng. Và anh cũng để trong những cái thông tin anh cung cấp ra thì để cho người ta thấy rằng là ông Trịnh Đình Dũng là quê ở Vĩnh Phúc, xuất thân là giám đốc sở xây dựng Vĩnh Phúc, rồi lên chức dần dần là lên bộ trưởng xây dựng, rồi là lên phó thủ tướng phụ trách cái mảng xây dựng. Và cái ông Trịnh Đình Quyết là chủ của cái tập đoàn FLC đấy, cũng là người Vĩnh Phúc. Quyết đấy mà trong biệt danh dân gian người ta gọi là Quyết Còi đấy. Như thế nó có một cái dấu hiệu bất thường là thế này, cái quyết định đó được ký vào ngày 1 tháng 4, nhưng mà chiều 31 tháng 3 đó, tức là trước đó một ngày á, thì ông Nguyễn Xuân Phúc dự phiên họp chính phủ lần cuối cùng. Tức là trước đó thì đã có văn bản của văn phòng chính phủ phổ biến rằng là trong cái thời gian mà ông Nguyễn Xuân Phúc chờ cái quyết định phê chuẩn của Quốc hội bãi nhiệm đấy để chuyển sang làm chủ tịch nước ấy, thì ông sẽ không điều hành chính phủ với tư cách là thủ tướng nữa, mà chỉ có các phó thủ tướng thì vẫn tiếp tục ký tá và điều hành công việc theo cái mảng được phân công. Thế thì mặc nhiên nếu như thông tin của anh Lê Trọng Văn anh đưa ra, anh là một nhà báo trước kia là mà báo Lao Động mà, và cũng có nhiều cái độ tin cậy nhất định nào đó, thì nếu đúng như vậy thì rõ ràng đây là một cái cú sơ hở mà thừa cơ cái lúc mà nhá nhem tranh cố tranh sáng ấy, thì ông Trịnh Đình Dũng ký cái quyết định triển khai đầu tư sân golf ở Gia Lai này. Không chỉ có thế mà chúng tôi tìm hiểu trên mạng thì trước đó một ngày, tức là ngày 30 hay là 31 gì đó tháng 3, thì ông Dũng còn ký một cái sân golf nữa ở Quảng Bình đấy, tức là chỉ còn có vài ngày nữa là ông Trịnh Đình Dũng đến tuổi thì phải về hưu, không thì này đại hội 13 là không cấu thành vào trung ương nữa, ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nữa, cho nên là cũng hết quyền thì ông ký rất là vội vã như thế, gấp rút như thế. Và người ta hay nói là kiểu như là cứ chạy tang ấy mà. Thế thì cái đấy nó gây ra một cái nghi ngờ trong dân chúng.
Dạ vâng, xin được nhắc lời anh ở đây. Theo những thông tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết là ngày 6 tháng 4 thì đã có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký khai thác trong 50 năm, đã có một cái nghị định của ông rồi. Thành ra rõ ràng rằng đây không phải là do ông Nguyễn Xuân Phúc, mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã được giải nhiệm vào ngày 1 tháng 4. Và trong thời gian mà từ 1 tháng 4 đến 7 tháng 4 là thời gian mà các phó thủ tướng có quyền ký và có thể thay thế cho thủ tướng không chừng. Thành thử ra theo một văn bản rõ ràng thấy ông Trịnh Đình Dũng ký là để ngày viết bằng tay ngày 30 tháng 3. Thành thử ra thưa anh, câu hỏi đặt ra là những trường hợp như vậy, nếu mà ký trong lúc vội vàng mà người ta gọi là cú tàu vét như vậy, liệu rằng Quốc hội có đồng ý không, hay là kháng nghị, hay là làm cách nào bãi miệng vô hiệu hóa các nghị định này thưa anh?
Và chính đôi chút là những cái quyết định mà do cá nhân thủ tướng hoặc phó thủ tướng thì người ta gọi, trong cái hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam người ta không gọi là nghị định, người ta nói là quyết định. Nghị định là chỉ khi nào đối với văn bản mà cả tập thể lãnh đạo của chính phủ thông qua, các thành viên nội các đều thông qua. Nghị định là phải cái kết luận của một phiên họp chính phủ thống nhất thì mới ra một cái văn bản gọi là nghị định. Chứ còn những cái quyết định đơn lẻ của thủ tướng hay phó thủ tướng thì được gọi là quyết định thôi. Trong cái hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam nó có trình tự như thế, chúng ta phải nắm chắc cái đó. Đấy là một điểm tôi xin nhắc lại. Điểm thứ hai, trong mạng xã hội đã đưa lên những cái văn bản chụp ảnh ngày 1 tháng 4 là cái quyết định ông Trịnh Đình Dũng là phó thủ tướng ký thay thủ tướng về cái việc nhất trí phê chuẩn cái đầu tư vào cái sân golf của FLC ở Gia Lai. Đấy, thì nói rõ này là như thế. Thế còn như tôi đã nói lúc nãy thì là ông Phúc thì nói cho đúng ra thì phải đến chính thức mấy hôm nữa, kể từ cái hôm mà mùng 1 tháng 4 đó, thì ngày mùng 2 thì lúc đấy là bắt đầu là Chủ tịch nước mới đề nghị Quốc hội là bãi miễn ông Nguyễn Xuân Phúc, và để chính thức Quốc hội thì là sau cái dịp nghỉ lễ này kia, Chủ nhật thứ bảy gì đấy, thì hôm nay mùng 6 mùng 7 thì bắt đầu mới chính thức là tuyên bố là bổ nhiệm ông Chính thay cho ông Phúc. Thế cho nên cái thời gian đó là thời gian nhộn nhạo. Thực ra thế này này, ông Dũng ký thì không phải là thay mặt thủ tướng, mặc dù là đề là ký thay thủ tướng, nhưng mà thủ tướng có quyền hành lớn hơn các phó thủ tướng. Chỗ này là thủ tướng thì toàn quyền trong các mảng, nhưng mà các phó thủ tướng được phân công theo thông lệ lâu nay phụ trách từng mảng thì họ có quyền ký thay thủ tướng trong cái mảng đã được phân công. Ví dụ như là bây giờ ông Phúc ông không làm nữa, tôi nói để nó làm rõ ra vấn đề, ông Phúc ông tuyên bố rồi ông không ký tái gì nữa, không điều hành chính phủ nữa với tư cách là thủ tướng nữa, thì ông Trịnh Đình Dũng không thể ký một cái dự án về văn hóa giáo dục ở cái mảng mà đã giao cho ông Vũ Đức Đam. Đấy, thì nói rõ là như thế. Thế thì ông cái ngày mùng 1 tháng 4 là ông Trịnh Đình Dũng lợi dụng cái mảng mình được phân công về mặt xây dựng ấy, thì ký cái đó, ký cái sân gôn đó. Nhưng mà tôi nghĩ là đây là một cái mà dư luận có quyền đặt dấu hỏi có tiêu cực hay không trong những cái quyết định trong những ngày cuối cùng của ông Trịnh Đình Dũng. Và vai trò của ông Phúc làm sao thì trên báo chí Việt Nam thì đưa tin là ông Phúc cũng đã từng biết cái dự án này rồi chứ không phải không. Anh Lưu Trọng Văn thì anh có nêu ý kiến cho cá nhân của anh là ông Phúc không đồng ý cái dự án này. Anh Lưu Trọng Văn là dân Quảng Nam, mà ông Phúc dân Quảng Nam thì tôi nghĩ là có thể có những cái mối quan hệ thân thiết nào đó, và anh Văn anh đưa ra cái đó là thứ nhất là bình luận cho ông Phúc, ông Nguyễn Xuân Phúc, nhà cựu thủ tướng ấy. Nhưng mà tôi cho rằng là ông Phúc nếu như truyền thông của báo chí Việt Nam đưa lên thì ông Phúc đã xem cái này rồi, chẳng qua là ông chưa ký thôi, nhưng mà ông không phản đối. Ví dụ ông xem cái dự án này và ông yêu cầu là phải tách nó ra, không phù hợp với điều kiện của Việt Nam bởi vì phá rừng
ở dạ vâng.
Đất quý đất mình sạn hiếm
dạ.
Thế vâng. Thì đây là vai trò trách nhiệm.
Dạ vâng, có lẽ lý quý thính giả tại Úc cũng không hiểu nhiều về cách hoạt động tại bên Việt Nam, bởi vì thưa anh dường như là có những cái viện kiểm soát nhân dân, rồi kiểm tra đảng, rồi ngay cả đảng là cơ quan cao nhất, thì những chuyện làm sai trái của chính phủ, đảng cũng có quyền có ý kiến. Chẳng hạn như là các vị phó thủ tướng trong thời gian chỉ còn một tuần lễ để bãi nhiệm, thì đâu có quyền ký một cái gì đâu. Chẳng hạn như bên các nước dân chủ thì thủ tướng thất cử thì ông xử lý thường vụ trong 3 tháng, là tổng thống Hoa Kỳ trong thời gian giao cho tổng thống mới, thì đâu có quyền ký một cái gì quan trọng, và những cái chuyện mà quan trọng như vậy thì sẽ không có hiệu lực, đương nhiên là không có hiệu lực, và ra trước Quốc hội sẽ hủy bỏ. Thành thử ra có những cái chế tài như vậy thì thưa anh, Việt Nam có như vậy hay không? Bởi vì nếu như vậy thì ông Nguyễn Xuân Phúc hoặc là các phó thủ tướng trong thời gian còn chờ đợi để được bãi nhiệm thì ký lung tung là một chuyến tàu vét rất hại cho quyền lợi quốc gia, phải không thưa anh?
Cái ý mà nhà báo Phan Bách vừa nói thì tôi thấy đó là một trong những cái kẽ hở của luật pháp Việt Nam để tạo điều kiện cho quan chức cao cấp mà họ có thể lợi dụng kẽ hở đó, họ kiểm soát phương hại cho kinh tế xã hội của quốc gia. Nội dung cái khía cạnh đó thì tôi xin chỉ bàn đến đó thôi, nhưng mà ý tôi muốn nói xung quanh cái sự việc này là thế này: nó không chỉ là một cái sân golf mà phá đi 156 hectare rừng tổng số đó quỹ đất được giao là 174, nhưng mà trong đó có một rừng thông là 156 hecta, rừng thông khá to đấy, thì cái đường kính của nó cũng và cỡ 20-30, tôi nhìn thấy cái cảnh chụp ấy rất là rõ, đấy là một sự lãng phí ghê gớm. Nhưng tôi nghĩ là không chỉ với dự án này mà qua cái vụ này thì bắt đầu báo chí mới nhắc lại là cái quy hoạch từ năm 2009 đã có 89 cái sân golf được đưa vào quy hoạch, có nghĩa là được chấp nhận, được chính phủ chấp nhận cái đó, thủ tướng chấp nhận. Của vấn đề là đưa vào quy hoạch rồi thì lúc nào cho nó triển khai thôi. Và từ 2009 đến nay qua báo chí Việt Nam thì chúng tôi biết là có đến gần 100 cái sân golf nữa, là cái dự án nữa không lại được đề nghị nữa. Mà nếu được chính phủ mà chấp nhận tất cả thì là Việt Nam tròm chèm gần 200 cái sân golf. Cái đất nước rất là diện tích rất là nhỏ và quỹ đất sản xuất rất là hẹp. Mà nếu ở đồng bằng Bắc Bộ thì mỗi một nhân khẩu hiện nay theo chỗ tôi biết là chỉ có khoảng cỡ một sào Bắc Bộ thôi, tức là khoảng 360 m² thôi, để mà sản xuất canh tác cả năm để mà sinh sống trên cái miếng đất như thế. Thế mà bây giờ lại giao hàng trăm cái sân golf, mà mỗi cái sân golf thì có bét ra thì cũng phải là hàng trăm hecta. Còn có những cái tôi biết là gấp tới 350 và 400 hecta nữa cơ để làm sân golf. Thế thì có phải là một cái sự lãng phí khủng khiếp và bất công không? Dân ta đã phải đi tha hương cầu thực mãi bên Lào, bên Campuchia, thậm chí ở bên Châu Phi cũng có luôn. Nhưng trong khi đất đai để sử dụng như thế, nền kinh tế xã hội Việt Nam thì tất cả thế giới đều biết rồi, chúng ta vẫn còn là một nước còn nghèo. Chứ không phải là rồi có ra mà cái số người mà có thể chơi được sân golf thì không có bao nhiêu. Chính chủ yếu là ngoài và quan chức tham nhũng thôi.
Dạ thưa anh, đấy. Anh nói cái ý đó là chúng tôi cũng muốn định hỏi anh là thật sự cái nhu cầu sân golf tại Việt Nam có thật hay không? Có bao nhiêu người chơi golf? Anh có bao giờ anh cầm cái cây gậy golf để anh đập, anh đánh được cái bàn bao giờ không? Thành thử ra, thưa anh, cái nhu cầu đó, nhu cầu nó có vẻ như hư ảo hoặc là tưởng tượng, để làm gì? Làm những sân golf rồi sau đó biến thành những mảnh đất để xây dựng gia cư, những tòa nhà vân vân, bán lấy lời, còn hơn là cái sân golf. Sân golf chỉ là một giai đoạn đầu tiên, anh có nghĩ vậy không ạ?
Vâng, thì cũng không hẳn là tất cả các sân golf đều họ đều lợi dụng cái dự án sân golf để mà họ biến thành cái việc khác của họ, để kinh doanh về địa ốc, bất động sản đó. Nhưng mà cái hiện tượng nó cũng khá phổ biến. Trên báo chí Việt Nam cũng đã phản ánh một số trường hợp rồi. Tức là xin làm sân golf với lý do là cái gì phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhưng mà được cấp rồi thì có những cái dự án sân golf người ta trá hình, người ta làm những cái khu kinh doanh về địa ốc ở ngay đó, phân lô bán nền, rồi thì xây lên những cái dự án du lịch sinh thái, núp danh là du lịch sinh thái đấy, nhưng mà kết hợp với sân golf đó. Thì cái đấy thì có rất là nhiều báo chí đã phản ánh rồi, chúng tôi không. Cái chính là cái sân golf đấy là nó không phù hợp với điều kiện tự của cơ thể của Việt Nam, là đất hẹp, người đông và kinh tế còn rất thấp kém, và cái số người dân bình thường mà có thể vào được sân golf là không có, mà chỉ có những người giàu có, các cái đại gia đấy. Mà các đại gia Việt Nam ấy thì có mấy người nào mà đi lên bằng cái tài năng sản xuất kinh doanh của mình đâu, mà chủ yếu là móc ngoặc với lại giới chức nhà nước để thôn tính đất đai rồi làm giàu bằng cái chuyện này.
Vâng.
Cái nguồn tài nguyên hạn hẹp đấy của đất nước.
Đồng ý với anh là vấn đề mà dùng chữ thôn tính đất đai là cái cũng ghê gớm quá. Thực sự thì thưa anh, thực trạng trước năm 1975 đó thì sân golf có thể nói là rất ít, hầu như tại Sài Gòn chỉ có một sân golf ở trên Tân Sơn Nhất khoảng chừng 1-2 hectare, rồi tại Đà Nẵng và những thành phố lớn, không biết tại Nha Trang anh có biết thấy có một cái sân golf nào không, chứ thực sự theo chỗ tôi biết thì rất là ít và rất ít người chơi. Ai có rảnh đi chơi golf thế như vậy? Thành ra cái nhu cầu thực sự là rất ít. Như anh nói là quỹ đất của Việt Nam vốn đã hạn hẹp rồi, đối với đầu người thì không còn bao nhiêu. Trái lại, tư bản mới sau này họ tìm cách kiếm những cái sân golf để sau này trở thành, biến thành những cái địa ốc. Thành ra đó là một cái mỏ vàng cho họ. Thưa anh, như vậy thì xin trở lại câu hồi nãy, nghi vấn hồi nãy là liệu rằng các quyết định như vậy đó có được tôn trọng hay không? Quyết định như vậy trong thời gian mà các ông sắp sửa bị bãi nhiệm thì có được các cơ quan kiểm soát hoặc là đảng chấp nhận hay không, thưa anh?
Vâng, sau cái sự việc mà báo chí bùng lên cái thông tin là cái sân golf của FLC được ký hỏa tốc, chấp nhận hỏa tốc trong những cái giai đoạn nhộm nhạm chuyển giao quyền lực của chính phủ trong cái đầu tháng 4 vừa rồi, thì dư luận rất là quan tâm. Và tôi cũng có một cái status trên Facebook của tôi, rất là to, dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ thôi. Và tôi nghĩ rằng cái status đó là đúng đắn, vì trên báo chí có một số bài báo ca tụng ông tân thủ tướng Phạm Minh Chính là một người quyết đoán. Thì tôi mới lấy cái ý đó, tôi viết thành một cái status như này: nếu tân thủ tướng Phạm Minh Chính hủy dự án sân golf của FLC ở Gia Lai thì mới thực sự là người quyết đoán. Thì tôi nghĩ rằng là cái quyết định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng của cái nhiệm kỳ chính phủ trước ấy, thì cũng có thể sẽ bị hủy bỏ bởi ông Thủ tướng của cái kỳ này. nếu ông xét thấy rằng là cái dự án đấy không có lợi, nhìn chung là rất là bất lợi cho nền kinh tế cũng như là trong dư luận xã hội của Việt Nam, tự nhiên lại phá đi 156 hectare rừng để làm cái sân golf 174 hectare, rất là vô duyên như đấy, cái rất là tai hại. Mà ở Gia Lai chứ nó không phải là Hà Nội hay Sài Gòn hay Đà Nẵng, là những nơi, Nha Trang là những nơi mà du khách hay đến, thì mình cần phục vụ du khách. Còn trả lời cái câu hỏi cũ của anh nói vừa mới nãy, anh hỏi ở Nha Trang là thế nào, thì đúng là từ năm 1976 tôi đã về Nha Trang nghỉ hè cùng gia đình tôi rồi, lúc đó tôi học đại học ở Hà Nội thì không hề có sân golf, mà 40 năm sau thì tôi sống ở Nha Trang thì tôi được biết rằng là trước năm 75 không có sân golf. Mặc dù Nha Trang được mang tiếng là cái nơi mà ăn chơi của những người giàu và chế độ Việt Nam Cộng Hòa, các tướng lãnh và những cái đại gia đấy, cái số cái khu giải trí cho những người giàu đó, ví dụ như hồ cá Chí Nguyên ở ngoài đảo á, hoang vắng á, có một cái gia đình ngư dân người ta làm cái đó, thì tôi được biết là những người giàu họ đến họ ra chơi, họ đánh bạc, họ ăn cá tươi ở đó, nhưng mà không có sân golf ở Nha Trang. Trước năm 75 hoàn toàn không có sân golf. Hiện nay thì có một vài cái rồi của bên chỗ tập đoàn VinGroup làm ở Vườn Tre đấy, ở cái khu du lịch Vinpearl Vinpearlland rồi đó, của họ ở công ty Hoàn Cầu trước đây của bà Tư Hường lúc còn sống ấy, thì cũng có một sân golf nhỏ ở trong cái khu Diamond Bay ở Phước Đồng, là ngoại ô ở thành phố Nha Trang đấy, và một vài cái nữa ở dọc cái khu đường từ Nha Trang đi vào sân bay ấy, gọi là đường Cù Hin đấy, bên tay phải, thì chỗ đấy nó hoang vắng thì có một vài doanh nghiệp người ta cũng xin làm sân golf, nhưng không có nhiều mà right. Mà đến ở Nha Trang chỉ vài ba cái thôi, yeah. Nhưng mà thông tin trên báo chí nói thì tôi không biết là trên mạng xã hội nói thì không biết là có chính xác không, nhưng mà nói là cái riêng cái tập đoàn FLC ấy, là họ có tới 33 hay 35 cái sân golf, dự án sân golf trên cả nước rồi đấy.
Dạ yeah. Vâng, yeah, cảm ơn nhà báo Võ Tạo rất nhiều, và cũng hy vọng cùng với anh là tân Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ xét lại quyết định mà của các ông Phó Thủ tướng trước Trịnh Đình Dũng đã ký vội vã như vậy. Nếu mà ông làm được chuyện này thì đúng tên ông là Minh Chính, là Phạm Minh Chính. Và người ta nghĩ rằng phản ứng của dân chúng qua cái cộng đồng mạng thì rất mạnh mẽ. Và có lẽ nếu mà ông lắng nghe thì sẽ làm được một chuyện tốt cho kinh tế xã hội. Nhưng mà người ta vẫn đặt một câu hỏi là thì liệu rằng ông có thể đương đầu với những cái thế lực các tỷ phú đứng đằng sau đó hay không? Thành ra đó là một câu hỏi cũng chưa được trả lời, thưa anh. Dạ.
Vâng, đúng thế. Tôi rất là tán thành với cái câu hỏi của nhà báo Phan Bách nêu ra ở cuối chương trình, tức là liệu ông Phạm Minh Chính có đúng là người quyết đoán khi mà ông có dám ra quyết định hủy cái sân golf đó hay không, cái dự án đó hay không? Đấy, cái câu hỏi đó là còn để mò phía trước, là không dễ dàng để một người, một cá nhân dù là ở cương vị thủ tướng có thể quyết định được, bởi vì ở Việt Nam thì có nhiều thế lực đứng sau lưng ông này bà kia, họ phải nhảy nhà nhìn mặt nhau nữa, rất là rắc rối.
Dạ vâng, thời lượng dành cho tiết mục Việt Nam tuần qua cũng đã hết. Xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều. Dạ.
Mình xin cảm ơn nhà báo Phan Bách, xin cảm ơn sự lắng nghe của các thính giả chương trình tiếng Việt của Radio SBS Phúc Châu.
Muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.